This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta vào mỗi chiều thứ năm vào lúc 3:20 cho đến 4:00 qua phần phụ trách của luật sư Michael Cao. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao ở hai nơi, một tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Quý vị có thể đến tham khảo lần đầu miễn phí hoặc gọi điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí với số điện thoại 214-703-0903 tại Cali Sài Gòn Mall và tại Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Và chúng tôi cũng không quên nhắc lại là quý vị có thể đến tham khảo lần đầu miễn phí về những cái dịch vụ mà quý vị cần, chẳng hạn như bảo lãnh anh chị em thân nhân, vợ con, hay là quý vị có gặp hồ sơ trục trặc trong vấn đề bảo lãnh anh chị em thân nhân của mình. Và quý vị cần visa du học cho con em của mình có thể đến văn phòng luật sư Michael Cao để tham khảo, hoặc là visa đầu tư, và đặc biệt là tai nạn xe cộ, khi quý vị có bị đụng xe thì quý vị cứ tìm hiểu và tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao để biết quyền lợi của mình ở đâu, và chúng ta có thể đủ thời giờ để mà chuẩn bị cho những cái quyền lợi của mình. Nếu không thì quý vị sẽ bị mất quyền lợi. Và ngày hôm nay quý vị có thể trực tiếp gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về những vấn đề có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu bè, visa đầu tư, visa du học. Quý vị gọi ngay bây giờ nhé, 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao.
Hello anh Diệp Tấn. Dạ vâng, Michael rất là hân chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, hôm nay chúng ta đã bước vào gần giữa của tháng 3 và không biết visa bulletin có gì đổi mới không ạ?
Dạ vâng anh Diệp Tấn, là cái thông tin visa bulletin cho tháng 4 nha, mới ra cách đây 2 ngày. Để Michael xin 1-2 phút để trình bày cái thông tin mới. Đây là cái visa bulletin mới nhất nha, cho tháng 4 năm 2015. Thứ nhất là cái diện F1. F1 là một người quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 1 tới tháng 8 năm 2007. Tháng này là 1 tới tháng 8 năm 2007. Rất tiếc là cái diện F1 cả tháng mà nó không đi được ngày nào. Hy vọng là cái diện đó thì mấy tháng sau thì nó tiến hành. Diện F3 là quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng vừa rồi là 22 tháng 1 năm 2004. Tháng này là 8 tới tháng 2 năm 2004. 8 tới tháng 2 năm 2004. Một tháng đi được cỡ 2 tuần cho diện F3. Đó là một người ba má có quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. F4 là anh chị em, một người có quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng vừa rồi là 15 tháng 5 năm 2002. Tháng này là 15 tháng 6 năm 2002. Một tháng đi được một tháng. Một lần nữa là cái hiện tại là 15 tháng 6 năm 2002 cho diện anh chị em. Đó là F4. Cho cái thông tin visa bulletin mới nhất. Và cuối cùng là F2A và F2B, đó là một người thường trú nhân và lãnh cho thân nhân và lãnh cho gia đình ở Việt Nam. F2A là một người thẻ xanh, một người thường trú nhân và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, chưa có gia đình. Tháng vừa rồi là 22 tháng 6 năm 2013. Tháng này là 1 tới tháng 8 năm 2013. Tháng đi được cỡ tháng rưỡi, rất là tốt cho cái diện F2A, đó là một người thường trú nhân và lãnh như vợ chồng hoặc là con dưới 21. Cuối cùng là F2B. F2B thì là một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21, không có gia đình. F2B gần đây nhất là cả năm nay đi rất là lẹ, và tháng này cũng không khác gì, cũng đi rất là tốt. Tháng vừa rồi là 8 tới tháng 7 năm 2008, đó là F2B nhà, 8 tới tháng 7 năm 2008. Tháng này là 22 tháng 8 năm 2008, nghĩa là một tháng đi được cỡ tháng rưỡi. Cái diện F2B gần đây đi rất là lẹ, đó hiện tại là 22 tháng 8 năm 2008. Cái đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất, mới ra được cách đây 2 ngày anh Diệp Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều, và quý vị cũng đã nghe và quý vị cũng biết là thời gian của mình chờ đợi như thế nào rồi. Quý vị cố gắng chờ đợi nhé, rồi sẽ tới ngay thôi. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Và bây giờ trên đường dây thì điện thoại thì Việt Tấn thấy có 3 vị thính giả và Việt Tấn sẽ lần lượt tiếp chuyện với 3 vị nhé. Người thứ nhất trở lại trong chương trình, hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Thu.
Mời cô Thu.
Dạ, tôi xin hỏi luật sư á, là cái diện mà bảo lãnh con trên 21 tuổi đó, mà không có gia đình á, mà bây giờ cái trường hợp ngoại lệ đó, mà giấy tờ mà tới mà cái người đó mà có con á, là có bị ảnh hưởng cái gì không vậy à, thưa luật sư?
Cái người nào có con, cô Thu?
Cái người mà được bảo lãnh á, được coi như cái người mẹ mà bảo lãnh cho cái người con á.
Ok, vậy. Ok, rồi. Coi như là bà, ví dụ như bà ngoại, bà lãnh cho con gái rồi có cháu ngoại, đúng không? Nghĩa là mẹ bà lãnh cho con, rồi con có thêm một đứa bé nữa, đúng không? Mà không có gia đình.
Dạ, coi như cái người mẹ bảo lãnh cho con bằng thẻ xanh mà bây giờ cái trường hợp ngoại lệ nó không có chồng nhưng mà nó có con, nó có bị ảnh hưởng về cái vấn đề
okay.
đi đứng.
Dạ. Đúng, cái này nó rất là quan trọng nha. Nếu mà quý vị nghe, nhất là Michael cũng hiểu, vừa hiểu vừa khuyên mấy người tham gia người Việt Nam nha. Michael cho cái trường hợp ví dụ một người quốc tịch thẻ xanh không nó là một bà lãnh cho một người con gái, coi như mẹ bà lãnh cho con gái đi ha, rồi con gái có thêm một đứa bé là vừa cháu ngoại, ok, có hai đứa nhỏ, ví dụ đứa 2 tuổi 5 tuổi ví dụ đó, nhưng mà không có chồng, không sao hết á, không có chồng là không có gia đình, không có giấy kết hôn là không có chồng là không có gia đình. Có được không? Yes, được. Mấy đứa nhỏ có được đi theo má nó không? Yes, được. Rất là nhiều người bên Việt Nam khi mà đi phỏng vấn ở lãnh sự cứ sợ nó ảnh hưởng vô hồ sơ, không khai hai đứa nhỏ vô. Cũng giống như là nói là tôi không có hai đứa con, không khai vô cái đơn DS-160 khi mà đi phỏng vấn ở lãnh sự là qua bên Mỹ rồi mới quay lại và lãnh cho hai đứa con của mình. Cái đó là sai nha, đừng làm vậy. Nếu mà hai đứa bé muốn đi chung với mẹ nó thì được đi theo luôn. Nó gọi là derivative, miễn sao là con ruột của mình. Tuy là không có chồng, tuy là trên khai sinh không có ba, hai đứa bé vẫn được đi theo mẹ nó. Michael khuyên đó là nếu mà sắp đi phỏng vấn ở Việt Nam đó, thì đăng ký khai hai đứa nhỏ vô để đi chung cho mẹ nó, tại vì bà ngoại đứng ra bà lãnh. Miễn sao là mẹ nó không có gia đình là cái diện nó vẫn đi được, nghĩa là mấy đứa bé được đi theo mẹ nó, miễn sao là mấy đứa bé dưới 21.
Cái đó là trường hợp mà thẻ xanh đó hả luật sư?
Cả hai luôn, thẻ xanh bà lãnh cho con không có gia đình, quốc tịch bà lãnh cho con không có gia đình, miễn sao là mấy đứa bé dưới 21 sẽ được đi theo mẹ nó, nghĩa là mấy đứa cháu ngoại đó. Cháu ngoại, cháu nội, nói chung vậy.
Vậy là nó không có ảnh hưởng hả luật sư? Tại vì
không, nếu mà không ảnh hưởng thì được đi theo luôn.
Tại vì tôi muốn hỏi như vậy để cho biết á, để chừng nữa là mà hồ sơ tới đó là mình coi như là bổ túc cái hồ sơ của hai đứa bé đó.
Yes, bổ túc hai đứa bé, nói là hai đứa bé đây là con ruột của mình, có khai sinh. Khai sinh có thể là có tên mẹ nó, có ba nó, hoặc là có thể là tên riêng mẹ nó, là tại vì không có giấy kết hôn ở Việt Nam, thường người ta không có để tên ba ruột của bé vô thì không sao hết á, miễn sao cái đó là con ruột của mình thì thường là mấy đứa bé nó sẽ được đi theo mẹ nó. Nên đăng ký.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và mời quý vị gọi vào tiếp theo với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin chào vị nào đang đợi trên đường dây, còn hai vị ạ.
Hello.
Cho biết tên của cô luôn.
Tôi
dạ, cho cô biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, tôi tên Xuân.
Mời cô Xuân.
Chào luật sư, chào Việt Tấn. Dạ. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi có muốn bảo lãnh du lịch cho người thân á, mà biết rằng là chỉ cần ở bên Việt Nam làm thôi, nhưng mà thí dụ như ở bên này mình làm cái giấy tờ là mình nhận bảo trợ trong thời gian ở đây, ăn ở và đi chơi này kia, thì như vậy có tác dụng gì tốt hơn không ạ? Xin lỗi.
Xin lỗi cô Xuân. Cái câu hỏi là mình có thể làm gì ở bên này để giúp cái hồ sơ du lịch ở bên kia để đi phỏng vấn không? Khi mà vô phỏng vấn, cái vấn đề là ăn thua là ở phỏng vấn thôi, đậu thì có visa mà không đậu thì nó từ chối, nó không đủ điều kiện. Nếu mà mình viết lá thư, nếu mà mình làm cái đơn I-134, nếu mà mình cung cấp thông tin về thuế má, nếu mà mình cung cấp thông tin công ty này kia, viết cái lá thư hứa hẹn là có nhà ở, có ăn ở, có chỗ cho người chợ đi chơi vân vân, đúng không? Nó có giúp được gì không? Thì theo kinh nghiệm của Michael thì yes, cái người mà đi phỏng vấn, nếu người thân nhân của mình nó có thể ở Việt Nam cầm hết những cái giấy tờ này theo, có giấy mời, có khách sạn, có bút này kia đầy đủ hết. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael là hầu như 95% là không bao giờ nó nhìn những cái giấy tờ thư mời, nó sẽ không có nhìn tới cái những cái I-134 cái hứa hẹn nói là cung cấp nhà ở, bao đi chơi thì kia vân vân. Lãnh sự người ta không có nhìn cái đó. Cái điều quan trọng là người ta nhìn vô cái người đi vô phỏng vấn là cô đi qua bên Mỹ thăm bà chị, cô có về lại Việt Nam không, có chồng ở lại không, có con ở lại không, ở Việt Nam có thu nhập không, có đi ra nước ngoài chưa. Người ta muốn coi cái ràng buộc của cái người đó chứ không phải là cái mục đích của chuyến đi. Cái mục đích thì đã đăng ký ở trong cái đơn vị F160 rồi. Thì giá mình có thể là làm những cái giấy tờ đó, nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael thì nó không có ảnh hưởng, nó không giúp cái hồ sơ nhiều, chút xíu thôi. Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ.
Dạ, cô Xuân. Dạ.
Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao và chào vị khán giả tiếp theo, người thứ ba. Hello.
Xin chào luật Tấn. Xin chào luật sư.
Dạ.
Tôi tên Hoa ở Gia Lành á.
Xin mời cô Hoa.
Luật sư làm ơn trả lời dùm cho hai câu hỏi rồi sau đó tôi ớt phone tôi nghe đài ha. Còn hỏi thứ nhất là cũng hỏi như vậy, coi như là bảo lãnh mà làm giấy tờ cho học sinh du học á, từ lớp mấy là bắt đầu đi qua Mỹ du học được, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai á, thằng cháu nó ở bên Mỹ nó mới qua có mấy tháng à, mà nó đã có thẻ xanh rồi, mà bây giờ nó muốn cuối năm nay nó về Việt Nam nó cưới vợ, như vậy thì nó có bảo lãnh vợ nó qua được hay không? Vậy thì luật sư làm ơn cho biết rồi tôi ấp phân tôi nghe tin đài ha.
Dạ,
cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn cô ạ. Cái câu hỏi đầu tiên là du học sinh có tuổi tác không? Nó có limit không? Nó có luật nào mà nói là tối thiểu bao nhiêu tuổi hay là tối đa nhiêu tuổi không? Thì cái luật của sở di trú của Mỹ thì nó không có một cái luật nó nói là tối đa bao nhiêu và tối thiểu bao nhiêu. Trong kinh nghiệm của Michael thì Michael có gặp nhiều cái du học sinh 3-4 tuổi, 4-5 tuổi cũng du học sinh được, nó hay thiệt. Thủ tục thì Michael không có làm nha, không biết là dịch vụ khác làm hay văn phòng khác làm, nhưng những cái người khách hàng người ta đã qua tới đây, ba má của bé qua đây trình bày rất là rõ ràng là có một cái trường boarding school tiểu học lớp 1, lớp 2, bé có 5-6 tuổi mà cũng có I-20, cũng có du học sinh xa đất sàng hoàng, rất là hay. Mình có thể là làm, mình có thể là trình bày cho sở y chú, cho lãnh sự khi mà mình đi phỏng vấn. Ăn thua là cái trường, ăn thua là mình xin được I-20, ăn thua là nó có tin tưởng là ba má đã đi Mỹ bao nhiêu lần rồi, và nếu mà bé này qua đó thì ba má này là những cái dân mà có tiền, là có khả năng tại đi nước ngoài nhiều, đi Mỹ nhiều. Nó có tin tưởng là bé qua đó có về lại Việt Nam không, thì ăn thua là thường thường là ba má mà có khả năng không, mà nó nhìn vô ba má mà đi phỏng vấn chung mà hộ chiếu mà nhìn tốt á, nghĩa là đi nhiều nước á, thì là rất là có thể là lãnh sự người ta sẽ cấp. Cái tuổi tác thì nó không có tuổi tác nha. Michael thấy là đủ thứ á, lớp 2, lớp 5, lớp 7. Thông thường á là du học sinh mà văn phòng làm á thì thường thường là cỡ lớp 9 trở lên cho tới đại học. Hoặc là học cao cấp, học master's, doctor, PhD này kia vân vân. Còn cái vấn đề mà câu hỏi thứ nhì, anh Diệp Tấn, câu hỏi thứ nhì giúp giùm.
Yeah. Vừa rồi chị cổ vừa nói xong cái câu thứ nhì á, thì cổ rời đường dây á, cho nên Tấn chưa kịp ghi thêm câu thứ nhì và câu thứ nhất. Dạ vâng, không sao được sư.
Hay là nhờ cô qua gọi lại, xin lỗi cô qua. Dạ.
Dạ vâng, và xin được chào nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh luôn ạ. Hello, có ba vị đang đợi trên đường dây và xin cho biết tên.
Hello.
Dạ, đúng là cô rồi, cô biết tên luôn ạ.
Dạ, dạ, chào luật sư, chào ông Việt Tấn.
Cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên là Mai ạ.
Dạ, chị Mai, mời chị Mai.
Em hiện nay đang là bảo lãnh cho ba em là ở qua để ở lại Mỹ khi mà ba em đang du lịch qua bên này nè. Em mới gửi giấy tờ bảo lãnh cho ba em thì em có làm thêm giấy... change the status cho ba nữa. Nhưng mà em đang suy nghĩ không hiểu là nếu như mà khi mà ba em đi du lịch qua đây đến tháng 6 là người ta cho ở tới 6 tháng thôi, thì ông đã qua đây được từ tháng 12 rồi, đến tháng 6 này thì phải về Việt Nam. Thì cho em hỏi trong quá trình làm giấy tờ mà nếu như mà nó quá cái 6 tháng đó thì ba em có được ở Mỹ lại để lấy cái thẻ xanh đó hay là như thế nào, luật sư có thể cho em biết thêm ạ?
Dạ vâng chị Mai, thứ nhất mà cầu khuyên nha, mình có thể tự làm những hồ sơ này chứ không phải là không tự làm được nha. Mình có thể là nhờ dịch vụ, nhờ văn phòng luật sư. Ý của Mai cô nói là làm gì làm cho đúng nha. Nó rất là quan trọng, tại vì mình không có nhiều cơ hội. Tốt nhất là cái cơ hội đầu tiên mình làm đúng hết thì làm mọi chuyện nó thường thường nó đi rất là tốt. Khi mà chị nói cái chữ change status nó không có đúng nha, cái từ đúng của nó là adjustment of status. Tại adjustment status mình dùng cái đơn 485, mà change status là mình dùng cái đơn 539. mà nếu mà mình dùng cái đơn 539 là nó không được tốt cái hồ sơ như chị. Em nghĩ là chị dùng cái đơn 485 là nó gọi là adjustment status. Mà nếu mà dùng adjustment status, một khi mà chị nộp cái đơn đó vô thì là cái thời gian du lịch còn lại, ví dụ như là ở đây 3 tháng rồi nộp cái đơn 485 vô, thì là mọi chuyện sau đó căn cứ theo cái 485 hết. Nghĩa là nếu mà sở hữu chủ đồng ý approve cái đơn 485 thì là mã của chị sẽ được cái thẻ xanh. Nếu mà bị trục trặc cái gì mà kéo thì 6 tháng 1 năm thì là nó vẫn đợi cho tới lúc nào mà cái 485 giải quyết xong, mình có thể ở đây đợi cái đơn đó ở quá cái 6 tháng luôn, không, nó không ảnh hưởng tới hồ sơ. Nghĩa là khi mình nộp cái đơn 485 vô là căn cứ theo cái 485 hết. Thắng thua là cái đơn 485. Em không biết là chị nộp cái đơn nào, 539 hay 485?
Dạ 485 ạ.
Ok, that's good. 485 là đúng rồi chị. Kèm theo một đống đơn nữa, nhưng mà cái đơn quan trọng nhất là cái đơn 485. Thì nếu mà đã nộp rồi thì là cái thời gian ở đây mà du lịch nó không ảnh hưởng nữa, coi như là nó không còn tính nữa, mà cuối cùng là tính cái đơn 485 thôi. Dạ. Yeah.
Vậy thì khi nào thì mình biết là người ta nhận được hồ sơ, hay là người ta có sẽ báo cho mình biết cái gì hay không?
Có chứ, chị nộp cái đơn 485 vô là nó gửi hóa đơn chị liền, ở trong vòng 1-2-3 tuần là gửi liền. Là chị có hóa đơn chưa?
Dạ, em mới gửi thứ 6 tuần trước.
Ok, nếu mà chị gửi đi thì cỡ 1 tuần, 2 tuần nó sẽ gửi cho chị cái hóa đơn. Rồi sau đó cỡ tháng nó gửi chị cái báo lăn tay cho má của chị. Chị đi lăn tay. Bên Dallas thì nó hơi chậm nha. Cái thủ tục 485 nó hơi chậm. Nó cỡ từ 6 tới 8 tháng đâu đó đó mới đi phỏng vấn. Hoặc là không phỏng vấn, ăn thua tùy thường thường ba má, nhiều khi nó không phỏng vấn. Dạ.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, bên chị má. Dạ.
Dạ, xin chào cô. Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây có 3 vị. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về những vấn đề có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư, hoặc là quý vị đang gặp trục trặc trong vấn đề bảo lãnh anh chị em của mình. Xin chào, Nguyễn Trả đang đợi trên đường dây ạ. Có 2 vị. Hello. Dạ, chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, chào anh. Anh tên Thủy.
Mời cô Thủy.
Dạ, Thủy.
Dạ, anh Michael Đào, em có cái vấn đề em muốn hỏi. Hồi xưa em đi Mỹ á.
Dạ.
Hồi xưa em đi Mỹ với gia đình thì em có con em được 1 tuổi á. Rồi em gửi cho dì em nuôi đó. Bây giờ nó lớn rồi. Nó cũng 27 tuổi, nó có gia đình rồi. Thì bây giờ nó muốn đi. Trong cái trường hợp của em như vậy thì em phải làm sao?
Chị có quốc tịch chưa?
Dạ có. Em có quốc tịch mấy chục năm rồi.
Dạ, nhưng mà hồi xưa là đi theo diện gì ba má, đi theo diện gì, đi theo ba má đúng không? Chắc là tị nạn, refugee hay gì đúng không?
Dạ.
Ok. Ý của Michael là hy vọng là hồi đó mình không có nói dối gì hết, nghĩa là có con, mình khai có con.
Không, không khai là em có con. Em không khai, okay. Em có con.
Dạ, Michael nghĩ cũng không có sao đâu, cũng không có sao. Bây giờ cái quan trọng là nếu mà chị có quốc tịch đó, chị sẽ mở cái hồ sơ bảo lãnh cho con có gia đình ở Việt Nam. Cái đơn sử dụng sẽ là cái đơn I-130. Okay.
Cái vấn đề của em như vậy.
Yeah.
Là lúc em sanh á thì bao nhiêu giấy tờ tên tuổi của nó thì em transfer qua cho bà dì hết. Nên bây giờ em không có một cái giấy tờ gì là em là mẹ của nó. Nên
okay.
Cái trường hợp của em có khó lắm không?
Cũng có thể là khó chị, nhưng mà mình không phải là khó quá mà không qua được. Ok.
Yeah.
Chị có cái khai sinh của con chị không?
Có khai sinh nhưng mà không không phải tên của em là mẹ nó, dì em là okay. Mẹ nó.
Trong cái trường hợp bà đó dĩ lắm nha. Ok. Yeah. Khi mình đọc cái đơn nó vô, chị với cái lá thư giải thích là hồi đó rất là nghèo, cực khổ. Khi mà sanh ra thì giống như là nhờ bà chị nuôi giùm. Thì lúc đó bỏ ra đi, ví dụ đó, ok. Thì là khi mà bà chị nuôi thì chắc là bà chị sau đó làm cái khai sinh lấy tên mẹ của bé luôn. Nhưng mà thực tế là tôi không có bỏ cái quyền lợi của mẹ của bé. Thì bây giờ bé đã lớn lên rồi, tôi vẫn là mẹ ruột, tôi có quốc tịch, tôi muốn bảo lãnh cho con tôi. Tôi yêu cầu sở hữu chủ là cho tôi một cơ hội để thử DNA, nghĩa là thử nước miếng. Ok, khi mà mình nộp cái hồ sơ. Thì là nếu mà thử nước miếng là tôi thường là mẹ với con mà thử nước miếng là một là không, hai là 99.99, nghĩa là một là con mình, hai là không phải là con của mình. Thì là sở hữu chủ nếu mà người ta đồng ý cho mình thử DNA mà mình test mà đúng hết mà nó ra 99.99 đó, chị vẫn có cơ hội bảo lãnh với con của chị. mẹ của quốc tịch bà lãnh cho con với gia đình nó hơi lâu chị, mười mấy năm á. Dạ
mười mấy năm lận hả?
Dạ mười mười một mười hai mười ba năm gì đó. Dạ
vậy hả? Mà năm nay nó mới 28 tuổi mà cũng chờ tới mười mấy năm lận.
Dạ tại vì cái diện F3 nó chậm. Dạ
dạ nó chậm mà. Dạ nếu thí dụ như vậy thì sau giờ anh thoát xô anh có thể cho số điện thoại em gọi liên lạc anh nói chuyện nhiều hơn chút xíu được không anh?
Dạ vâng, để có cuối chương trình đi Michael sẽ
dạ.
Cảm ơn chị. Dạ
dạ cảm ơn anh.
Vâng, chị thôi. Dạ
vâng, xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và
hello.
Quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110. Chào cô.
Hello, phải cô Việt Tấn.
Cho biết tên của
dạ,
cô luôn
cô.
À.
Dạ
dạ cô hai ở Arlington.
Mời dạ cô hai.
Cái gì luật sư Michael Cao với Việt Tấn.
Dạ
cái diện F3 đó là mà tháng 8 2004 và bây giờ chừng nào mới được bổ túc hồ sơ gì Tấn?
Nhưng mà của cô nộp là tháng mấy năm 2000 mấy?
Dạ tháng 8 2004.
Tháng 8 2004. Bây giờ nó giải quyết tới 8 tới tháng 2 năm 2004. Ok, thì thường thường là dài 3 tháng, 3 4 5 tháng gì đó trước khi cái visa tới thì là nó sẽ liên lạc ở bên trung tâm visa, người ta sẽ liên lạc với mình. Để bắt đầu đóng phí visa, rồi lựa chọn ai là đại diện hồ sơ, rồi bảo trợ tài chính này kia. Thì hy vọng là không còn bao lâu nữa coi, chắc cỡ 1-2-3 tháng nữa người ta sẽ liên lạc với mình. Dạ,
dạ chừng đó thí dụ như bây giờ mình thấy cần làm sao để mình liên lạc để mà sau này giấy tờ nó về nó không có chính xác đó, luật sư chỉ dùm gì.
Dạ vâng, cô là... khi mà người ta mở hồ sơ, người ta muốn mình là bắt đầu hồ sơ thì người ta sẽ gửi cho mình một cái đơn, nó gọi là cái đơn DS-261 nhé. Cái đơn đó nó sẽ cho mình một cái sự lựa chọn là ai đại diện hồ sơ, cái địa chỉ ở đâu để cho người ta liên lạc với mình. Mình có thể là nói là liên lạc với tôi địa chỉ vậy, hoặc là tôi có luật sư tên là vậy vậy, liên lạc với văn phòng luật sư này kia vân vân. Cái đó là tùy mình nhé. Mình sẽ lựa chọn, mình nói là tôi tên là cô Hai vậy 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 đó. Thì cứ liên lạc với tôi ở địa chỉ này này kia vân vân, thì người ta sẽ liên lạc với mình ở trong cái đơn đó, là cái đó là cái khúc đầu tiên. Mà cô nhớ nha, nếu mà trong vòng 2-4 tháng mà không nghe nha, mà visa sắp tới rồi đó mà người ta không liên lạc với mình á, thì đừng có đợi, mình liên lạc với người ta đi nha. Mình lên mạng kiếm trung tâm visa, National Visa Center đó, Google NVC Contact, là mình có thể là kiếm được mấy cái email hoặc là điện thoại, mình liên lạc với trung tâm visa để người ta yêu cầu người ta bắt đầu cái hồ sơ tại visa sắp tới.
Dạ dạ, thế thì bắt đầu từ nay cho tới 2-3 tháng nữa thì mình phải theo dõi, nếu không có thì mình phải liên lạc để mà mình bổ túc hồ sơ, phải không luật sư?
Đúng rồi cô Hai. Nhưng mà cô là cô có bao giờ đổi địa chỉ không? Có bao giờ đổi địa chỉ, có báo sở di trú biết không?
Dạ không, vẫn địa chỉ cũ rồi luật sư.
Nếu mà địa chỉ cũ thì hy vọng là người ta sẽ gửi giấy tờ về, người ta yêu cầu bắt đầu đóng phí rồi bắt đầu hồ sơ cô. Dạ.
Dạ, người ta gửi ngay cái chỗ mình làm hồ sơ đó phải không luật sư?
Dạ, cái đó mà cô cũng không biết, ăn thôi là mình đăng ký cái đơn này, I-130 mình đăng ký cái địa chỉ nào, người ta sẽ liên lạc cái địa chỉ đó. Dạ.
Dạ.
Rồi chào bạn nha.
Dạ vâng cô.
Chào bạn.
Dạ cô.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao trực tiếp trả lời. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi bất cứ câu hỏi nào vào trong chương trình về vấn đề tai nạn xe cộ, di trú và bảo lãnh, cũng như visa du học và visa đầu tư. Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào cô, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, xin chào luật sư Michael Cao và chào anh Việt Tấn. Em tên là Hiền. Dạ, em có câu hỏi em muốn hỏi là hồi xưa em đi vượt biên đó, không biết giấy tờ khai sinh như thế nào mà em khai cái ngày tháng năm sinh cho tới cái bằng lái hiện tại là những cái ngày tháng năm sinh giấy tờ em xài ở đây. Bây giờ nó không có mét với lại ngày tháng năm sinh hồi xưa em ở trong Việt Nam, trong cái hộ khẩu ở Việt Nam á. Cho nên bây giờ em muốn bảo lãnh anh chị em không biết làm có được hay không, tại ngày tháng năm sinh hai cánh không có mét với nhau.
Dạ. Em nghĩ là chính phủ Mỹ, đó là sở di trú của Mỹ, người ta không có quan tâm ngày tháng năm sinh chị ơi. Người ta chỉ có quan tâm là chứng nhất chị có quốc tịch là chị có rồi. Người ta quan tâm thứ nhì là cái đó có phải là anh chị em ruột của chị không. Okay. Mình có thể là giải thích là cái này, ngày tháng năm sinh của mình nó không có chính xác ở trong cái khai sinh. Với cái lá thư giải thích cho anh ta nghe vậy đó, là khi mà đi vượt biên qua đây là tị nạn ở trong trại này kia, điền đơn nó bị lộn xộn, nó sai này kia, đúng này kia, vân vân. Cái đó mình giải thích được, nhưng mà cuối cùng là người ta vẫn muốn biết là mình có phải là anh chị em nhau với nhau không, mấy cái khai sinh có đúng không, tên của ba má có đúng không này kia vân vân. Và cuối cùng mà bắt đầu dí lắm mà thử nước miếng, thử DNA đó, thì là mình có phải là anh chị em với nhau không. Cái đó là cái điều quan trọng hơn á. Dạ, em nghĩ là được chứ không phải là không có được chị. Dạ.
Dạ, vậy luật sư làm ơn cho em hỏi luôn, nếu mà bây giờ mình làm đơn bảo lãnh anh chị em thì khoảng mười mấy năm vậy?
Ồ, cái đó khó đoán lắm chị. Em chỉ có biết là bây giờ người ta giải quyết tới 15 tháng 6 năm 2002. Những hồ sơ nộp 15 tháng 6 năm 2002 thì bây giờ là có số visa để đi Mỹ, là coi như là phỏng vấn xong để đi Mỹ. Dạ.
Dạ, luật sư cho em hỏi thêm câu nữa. Và ví dụ như bây giờ mình nộp đơn, mình bảo lãnh anh chị em, thì mấy đứa cháu con của anh chị em của mình bây giờ nó nhỏ, nhưng mà tới lúc mười mấy năm sau mà tới lúc được phỏng vấn, đúng, thì ví dụ như nhiều khi nó ngoài 19 hoặc 21 tuổi, nó có được đi theo không?
Nó có thể được đi theo. Là theo cái luật là khi visa tới, ok, ví dụ như là chị nộp cái đơn 15 tháng 6 năm 2002 đi, ok, là chị mở hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em rồi đó nha. Thì bây giờ cái visa nó tới, thì ví dụ như là chị có ông anh cũng có hai đứa cháu, một đứa là 24 tuổi, một đứa là 17 tuổi, thì cái đứa 17 là được đi rồi đó, là tại khi visa tới, cái đứa bé 17 dưới 21 là được đi, cái đứa 24 á, thì là không được đi, nhưng mà nó có thêm một cái luật, nó gọi là CFPA, là Child Status Protection Act á, nó bảo vệ cho mấy đứa bé nó quá tuổi, quá 21 tuổi, thì có thể là được đi, ăn thua là cái thời gian chờ đợi của hồ sơ, nghĩa là tính cái tuổi của đứa bé, khi visa tới, ví dụ ngày hôm nay là visa tới, thì cái đứa đó là 24 tuổi 6 tháng, trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ là cái ngày nộp cho tới ngày được approve. Ví dụ như mình nộp tháng 6 hay là 2 mà qua tới tháng 5 năm 2008 nó approve thì được 6 năm ví dụ, ok, thì mình được quyền trừ lại cái 6 năm đó, 24 trừ 6 thì là còn 18. Ăn thua là nó approve sớm hay là muộn, mà nếu là muộn thì tốt, mà nếu mà chỉ nộp 2002 mà nó approve 2003 thì là mình trừ được quyền trừ có 1 năm, thì 24 trừ 1 trừ 1 năm là còn 23 là không được đi. Ăn thua là cái thời gian chờ đợi của hồ sơ. Dạ.
Ok. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ,
vâng, xin chào chị nhé. Quý vị đang theo dõi chương trình Nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ và visa du học cũng như visa đầu tư với luật sư Michael Cao. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, mà chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Cho nên quý vị nào có gần gọi thì xin gọi vào ngay bây giờ nhé. Xin nhắc với quý vị là quý vị đã nhận được điện thoại khi nghe giọng nói của chúng tôi, 817-899-4110. Và xin được chào bệnh gia tiếp theo đang đợi trên đường dây. Dạ, xin chào à, Vina mới gọi vô đấy ạ. Alo, Vina mới gọi vô mà đang lái xe đấy.
Alo.
Dạ, chào cô, cho biết quý danh luôn ạ.
Xin lỗi, tôi Trinh Trinh á.
Cô Trinh ơi, vặn máy nhỏ lại, cô Trinh ơi, vặn máy radio nhỏ lại.
Ok, sorry, xin lỗi cho em hỏi thăm. Ví dụ như cái câu hỏi mới hỏi á, anh trả lời thì kind of em cũng hiểu. Nhưng mà em muốn hỏi thêm là ví dụ như mình đi vô phỏng vấn là mình phải đem cái vấn đề đó mình trình bày hay là làm thế nào để mà mình bỏ
cái vấn đề nào thì em xin lỗi chị là cái vấn đề nào?
Cái vấn đề là đứa con trên 21 tuổi mà được đi theo cái CFPA gì em nói á.
Dạ. Ok, cái câu hỏi là tới giai đoạn nào thì mình nên khiếu nại để cho bé được đi theo bà má, đúng không?
Đúng ạ.
Ok, dạ, mình phải làm sớm nha, mà mình phải viết trên giấy tờ chứ không phải là vô phòng dẫn mình mới giải thích cho người ta nghe nha. Nghĩa là khi mà đóng cái phí visa, khi mà người ta yêu cầu mình trước khi cái visa tới nha, coi như là vài ba tháng trước khi tới là người ta liên lạc với mình nói ok, hồ sơ này sắp tới rồi, người ta đang yêu cầu đóng cái phí đúng không? Nếu mà trong cái giai đoạn đó mà bé đã quá 21 tuổi rồi, nghĩa là con của ông anh á, ví dụ đó cháu của mình á, quá 21 tuổi không được đi theo ba nữa, thì người ta sẽ automatic, người ta sẽ gỡ cái tên nó ra, không còn nằm ở trong gia đình nữa. Ok, là khi là mình nhìn thấy là mình biết là không có xong rồi. Ok, là tại bé không được đóng phí, là tại quá 21 không được đi theo ba má ví dụ. Lúc đó là cái trách nhiệm của mình phải làm áp dụng cái luật ngay đó, là ok, mình đợi cho visa tới rồi lúc đó mình viết một lá thư giải thích theo luật CSPA là theo cái luật này khi visa tới cái tuổi như vậy, trừ lại công chuyện nhân chia thời gian chờ đợi, vậy là cái tuổi của đứa bé theo cái luật này là có 18 tuổi rưỡi à, ví dụ đó, thì mình phải viết cái lá thư trong lúc ở trung tâm visa, khi mà mình thấy là cái tên của đứa bé không nằm ở trong gia đình nữa thì mình phải khiếu nại. với lại trung tâm visa báo cho người ta biết là theo luật là bé vẫn được đi theo, yêu cầu bỏ tên bé vô lại để đóng cái phí, thì lúc đó người ta sẽ coi lại cái giải thích của mình, cái lá thư của mình, mà nếu người ta đồng ý người ta sẽ bỏ tên của bé lại đóng phí rồi tiếp tục cái hồ sơ.
Ok, em có cái câu hỏi, tại vì mấy năm trước á, cái visa nó là chạy tới xong cái nó chạy ngược trở lại đó, xong cái lúc mà đóng phí á, chỉ có 3 người, rồi bây giờ cái hồ sơ nó như vậy, rồi tới ngày phỏng vấn rồi mình bây giờ là nó có giấy phỏng vấn về chỉ có 3 người thôi, thì bây giờ mình có khiếu nại được không, hay là mình phải làm như thế nào để khiếu nại?
Khiếu nại hay không nó có hai cách. Cái vấn đề của chị nó rất là rắc rối, ok, là tại vì hồi đó nó bị retrogress, ok, nghĩa là nó tới xong nó đi. Cái khổ là nếu mà tính cái tuổi hiện tại mà chị trừ lại thì chắc là quá 21, đúng không chị?
Nếu mà trừ lại thì dưới 21 tuổi, nếu mà tính theo cái luật đó mà tới ngày thu là trừ dưới 21 tuổi.
No, no, nếu mà tính ngày hôm nay nè, là tại hồi trước là khi mà nó lùi lại là 3 năm trước, 4 năm trước. Nếu mà tính tuổi ngày hôm nay mà trừ lại thời gian chờ đợi là thế nào cũng quá 21, không đi theo.
Dưới 21 tuổi, vẫn dưới 21 tuổi.
Rồi nếu mà vẫn dưới 21 tuổi thì là ok. Nếu mà là quá 21 mà chị ý của chị muốn nói là ô hồi đó cái visa nó tới thì tính từ hồi mà năm 2011-12 gì đó khi nó lùi lại đó thì bé vẫn dưới 21 á thì chưa chắc
hiện
được.
Tại, dạ, nhưng mà hiện tại bây giờ cũng vẫn dưới 21 tuổi, nếu trừ cái đó ra thì
nếu,
mình làm
nếu
cách
mà
nào
hiện tại á, thì visa tới chưa? Bây
tới
giờ tới ngày hôm nay là tới chưa?
Có ngày đi phỏng vấn rồi dạ.
No, no, nhưng mà ok là diện gì? F3, F4 nha, diện gì? Anh chị em hay là
còn F4, F4, dạ.
F4 chị nộp ngày mấy tháng mấy?
Tháng 6 2002.
Tháng 6 hay là 2? Ví dụ là nộp 15 tháng 6 hay là 2 đi, bây giờ nó giải quyết tới 15 tháng 6 hay là 2 đúng không? Thì bây giờ chị có thể khiếu nại được rồi, là tại cái visa nó tới. Khi mà visa tới mình mới biết tuổi đứa bé đúng không? Là ngày hôm nay là cái ngày visa tới thì chị tính là visa tới rồi. Tuổi của bé ngày hôm nay là mấy tuổi? Ví dụ bây giờ nó là 23 tuổi 6 tháng 3 ngày. Ví dụ trừ lại 6 năm thì chị để lên giấy tờ rất là rõ ràng, trừ lại cái 6 năm chờ đợi, nghĩa là nộp tháng 6 hay là 2, approve là tháng 6 hay là 8, ví dụ đó, ok? Thì là tuổi của đứa bé là 23 trừ 6 giờ còn có 17 tuổi mấy, là dưới 21 là được đi theo. Thì mình giải thích cho trung tâm visa ngay bây giờ luôn là tại vì visa tới mình có thể tính được cái tuổi của đứa bé.
Vậy là em phải email cho cái trung tâm visa một cái thơ rồi nói với họ khiếu nại, rồi hỏi ở bên đây gửi về, chứ không có phải đợi cho cái người bên Việt Nam đi phỏng vấn rồi khiếu nại.
No. No, chị phải yêu cầu ngay từ bây giờ, xong rồi nói là bé đủ cái điều kiện theo cái luật này. Thì bây giờ tôi yêu cầu bỏ tên của bé lại để bé được đi theo ba má. Bỏ tên cháu tôi lại để được đi theo ba má.
Ok, cảm ơn luật sư.
Dạ, bằng chị.
Dạ, xin chào. Dạ, quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình trong nhà. Xin lỗi quý vị, phần cuối của chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Saigon Mall, tại thành phố Garland. Quý vị có thể tham khảo miễn phí lần đầu, có thể ghé qua hoặc là gọi điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903 về những vấn đề có liên quan đến di trú khi gặp tai nạn xe cộ, hoặc là muốn tìm hiểu về visa du học cho con em của mình, hoặc là visa đầu tư cho bà con của mình. Và tại Arlington trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin nhắc lại, chúng tôi thường thông báo là tham khảo lần đầu miễn phí đến với hai văn phòng luật sư Michael Cao. Và xin mời luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Diệp Tấn. Dạ, Michael đi thì Michael xin thêm một cái thông tin đó anh Diệp Tấn, là Michael quên trình bày đầu chương trình là cuối tháng này, cuối tháng 3 thì là Michael sẽ có mặt ở bên Việt Nam cỡ một tuần. Michael sẽ về đó giúp rất là nhiều những người khách hàng mà đang làm cái hồ sơ EB-5, rất là nhiều người Việt Nam đang rất là quan tâm về cái chương trình mà visa đầu tư. Quý vị nào mà có thân nhân ở Việt Nam mà quan tâm, mà muốn hỏi thêm, mà muốn có cơ hội mà gặp trực tiếp với Michael, thì Michael khuyên là nếu mà muốn thì có thể là liên lạc với văn phòng ở bên Garland hoặc là bên Grand Prairie, thì Michael sẽ sắp xếp để gặp Michael ở bên Sài Gòn. Dạ, là cuối tháng này, là cuối tháng 3. Như anh Nhật đã nói là 924-703-0903, 972-606-9988. Rất là cảm ơn Nhiệt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào Nhiệt Tấn và xin hẹn lại cùng quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael xin chào.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư. Và nếu như không gặp luật sư nữa thì chúc chúc luật sư một chuyến đi thật là
thank you, sir.
Dạ vâng, thượng lộ mình ha. Dạ xin chào luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh.